This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Nhã Quyên ở Dallas, Phi Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 48 độ ở tại thành phố Garden Grove, thưa quý vị, với một bầu trời rất là quang đãng và những cơn mưa thì đã tạnh sau những ngày mưa tầm tã ở tại miền Nam California. Cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng từ 58 cho đến 60 độ và thấp về đêm là 41 độ. Hai ngày cuối tuần được tiên đoán là sẽ rất đẹp và nắng vàng rực rỡ. Cao nhất chỉ ở vào khoảng 62 độ mà thôi. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Nhã Quyên.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính chào chú Trọng Nghĩa và chú Huy Cường. Và nhiệt độ thời tiết ở Dallas ngày hôm nay hiện tại ngoài trời thì rất là đẹp. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 64 độ và thấp nhất là 40 độ. Ngày hôm nay thì có không có cơ hội mưa, sang ngày mai nhiệt độ cao nhất là 45 độ và thấp nhất là 26 độ, có khoảng 20% mưa và sang ngày Chủ nhật nhiệt độ cao nhất là 44 và thấp nhất là 26 độ. Xin trở lại với Houston.
Ở Houston thì bây giờ trời rất là u ám, cơ hội mưa trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục là 50%, nhiệt độ hiện tại là vào khoảng 53 độ, cao nhất trong ngày sẽ lên tới 59. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn vào khoảng 59 và cao thấp là 36. Và ngày mai, ngày mốt đến ngày thứ hai thì trời sẽ rất là quang đãng, không có mưa, tuy rằng hơi lạnh. Và đó là thời tiết cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn anh Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Âu Châu. Thưa quý khán giả, cảnh sát tại Bỉ cho biết là họ đã tìm thấy dấu tay của một nghi can cùng với các dây nịt tự chế có thể được sử dụng để mang chất nổ trong một cuộc khám xét một căn nhà ở Bruxelles có dính líu đến các cuộc tấn công ở Paris vào ngày 13 tháng Giêng của năm 2015. Văn phòng công tố liên bang Bỉ loan báo hôm nay rằng các nhà điều tra đã tìm thấy dấu tay của Saleh Abdeslam và ba dây nịt tự chế mà họ tin là có thể được sử dụng để mang chất nổ trong một cuộc lục soát hồi tháng trước. Họ cũng tìm thấy dấu vết của các chất nổ bên trong căn nhà. Một phát ngôn viên của văn phòng công tố nói không rõ Abdeslam đã đến thăm căn nhà vào lúc nào và không rõ vì lý do gì mà các giới chức đã phải chờ tới một tháng trước khi loan báo phát giác của họ. Trong một thông báo, văn phòng công tố nói rằng căn nhà này đã bị lục soát ngày 10 tháng 12 vừa qua, đã được thuê với một tên giả mà một trong 10 người bị bắt giữ ở Bỉ có dính líu đến các vụ tấn công ở Paris có thể đã sử dụng. Các công tố viên nói Abdeslam có thể ẩn náu bên trong căn hộ sau các cuộc tấn công, hoặc là căn hộ này có thể được sử dụng để chế tạo các thiết bị nổ. Cảnh sát đã truy lùng Abdeslam từ sau các cuộc tấn công đã giết chết 130 người ở Paris. Các nhà điều tra nói thêm rằng bạn bè của đương sự đã chở nghi can này từ Paris và loanh quanh ở Bruxelles, tránh được ba chốt kiểm soát của cảnh sát. Một nghi can nói ông ta đã lái xe chở Abdeslam đến khu xóm Schwabik ở Bruxelles một ngày sau các cuộc tấn công. Vào hôm thứ Năm, Tổng thống Pháp François Hollande đã loan báo là cảnh sát Pháp giờ đây được phép mang vũ khí ngoài giờ làm việc, và Tổng thống Pháp cũng hứa gia tăng 5.000 nhân viên cho lực lượng an ninh vũ trang. Xin được trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, một bản tin liên quan đến Nam Bắc Triều Tiên thì lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận một món quà sinh nhật gây bực bội trong ngày 8 tháng 1 khi Nam Triều Tiên thực hiện lại chương trình phát thanh qua loa phóng thanh dọc theo biên giới để phê bình phê phán chính quyền Bình Nhưỡng và theo tường thuật của thông tấn viên Brian tại Seoul, thì quân đội Bắc Triều Tiên đã phản ứng bằng cách gia tăng số binh sĩ tiền tiêu và các lực lượng của miền Nam đang được đặt trong tình trạng báo động cao. Việt Nam Triều Tiên thực hiện lại chương trình phát thanh qua một loạt những tháp gắn loa phóng thanh trong vùng phi quân sự, chia đôi hai miền Triều Tiên đang làm gia tăng mối rủi ro xảy ra xung đột quân sự với Bắc Triều Tiên. Và chính phủ Anh hôm 8 tháng 1 cũng kêu gọi Nam Triều Tiên chớ khởi động lại các chương trình phát thanh ngõ hầu những mối căng thẳng ở biên giới không gia tăng thêm nữa. Cũng theo tin của hãng Yonhap của Nam Triều Tiên thì xế hôm ngày 8 tháng 1, Bắc Triều Tiên đã đáp trả bằng cách bắt đầu các chương trình phát thanh qua loa phóng thanh của họ. Hôm tháng 8 năm ngoái thì Nam Triều Tiên thực hiện lại chương trình phát thanh này lần đầu tiên trong vòng 11 năm để trả đũa cho việc Bắc Triều Tiên gài mình trong vùng phi quân sự làm cho binh sĩ miền Nam bị thương. Sau đó đôi bên đã pháo kích qua lại và ông Kim Jong-un đã tuyên bố tình trạng chuẩn bị chiến tranh. Tuy nhiên một vụ xung đột lớn hơn đã không xảy ra khi đôi bên đồng ý chấm dứt những sự khiêu khích và hợp tác với nhau để thực hiện những chương trình giao lưu và tổ chức những cuộc sum họp cho các gia đình bị ly tán khi cuộc chiến Triều Tiên. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Iraq cho biết rằng Chủ tịch Quốc hội Iraq ngày hôm nay vừa mới công bố một nguồn tin cũng khá quan trọng, đó là tin các lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ đã cầm đầu trong các cuộc tấn công vào một số các địa điểm ở phía ngoại ô của thành phố Mosul trong lúc quân đội Iraq đang chuẩn bị phản công để tái chiếm lại thành phố này. Đây là một thành phố lớn nhất và cũng được coi như là nơi đặt bộ chỉ huy cũng như là trung ương đầu não của nhà nước Hồi giáo. Và ngay cả đài truyền hình của chính quyền Iraq cũng đã đưa những cái bản tin này cho biết có ít nhất là vào khoảng hàng tá những cuộc tấn công do lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ cầm đầu. Phía bên Hoa Kỳ và quân đội Iraq thì vẫn phủ nhận không có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trong các cuộc tấn công này. Lực lượng Hoa Kỳ chỉ làm nhiệm vụ huấn luyện cũng như là giúp đỡ về vấn đề oanh tạc từ trên không cho các phi cơ của Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ mà thôi. Ngay cả phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ tại vùng này là đại tá Steve Warren cũng cho biết rằng đây chỉ là những sự tuyên truyền của phía bên Iran để mà đánh lạc hướng, trong khi mà Iran đang cố tình nhúng tay vào tình hình ở bên Syria cũng như là vấn đề ở bên Iraq. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn anh Huy Cường. Và trở lại với tin tức liên quan đến Bắc Triều Tiên, thì thưa quý khán giả, vụ thử nghiệm mà Bắc Triều Tiên nói là vụ thử nghiệm bom hydro đầu tiên của họ đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích và có phần chắc là sẽ dẫn đến những biện pháp chế tài gắt gao hơn. Các nhà phân tích cho rằng diễn tiến này nêu bật tình trạng khốn đốn của ông Kim Jong-un, lãnh tụ đời thứ ba của Bắc Triều Tiên. Ông Kim Jong-un, người vừa mừng sinh nhật thứ 33 ngày hôm qua, đã trở thành nhà lãnh đạo của quốc gia cộng sản bị cô lập này vào cuối năm 2011. Theo ông Đinh Ngọc Lương, giáo sư xã hội học của Đại học Kỹ thuật Hồng Kông, quyền uy của nhà lãnh đạo trẻ tuổi này không bằng thân phụ của ông ta và ông nội ông ta. Ông Đinh mới đây đã thực hiện một chuyến khảo sát tại Diên Biên, là một thành phố của Trung Quốc nằm sát với biên giới Bắc Triều Tiên. Ông cho biết là các học giả ở Diên Biên chuyên theo dõi tình hình Bắc Triều Tiên nói rằng ông Kim Jong-un giờ đây đang phải trải qua một cuộc khảo hạch khác nữa vì Bắc Triều Tiên đã bị hạn hán và lương thực bị thiếu hụt hơn 20%, khiến cho nhiều người dân vốn đã bị đói kém phải đối mặt thêm với nguy cơ bị chết đói. Giáo sư Đinh cũng cho rằng những khó khăn kinh tế có lẽ đã làm cho ông Kim Jong-un phải đánh liều để thực hiện một hành động gây hấn với mục đích là gia tăng quyền hành trong nước và nâng cao khả năng mặc cả với Trung Quốc và Nam Triều Tiên. Xin được trở lại với Nhã Quyên ở Dallas.
Dạ vâng, một bản tin Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một hội nghị vào tháng 3 tới đây nhằm kêu gọi các nước đưa ra cam kết cung cấp nơi tái định cư cho người chạy trốn khỏi cuộc xung đột Syria. Và tân giám đốc cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc, ông Filippo Grandi cho biết, như vừa nêu hôm qua thì ông cho rằng hội nghị sẽ được khai mạc bởi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon vào ngày 30 tháng 3 tại Geneva. Ông Filippo đã nhấn mạnh với báo giới ở Geneva rằng hội nghị yêu cầu các quốc gia có cam kết về nơi tái định cư cho người tị nạn Syria, chứ không yêu cầu về đóng góp tài chính. Cũng theo ông giám đốc cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc thì hội nghị sắp đến rất cần thiết vì nó sẽ giúp quản lý tốt hơn cuộc khủng hoảng tị nạn do cuộc nội chiến tàn bạo ở Syria. Cuộc chiến ở đó đã kéo dài gần 5 năm và đã giết chết hơn 250.000 người, hơn 4 triệu người phải trốn chạy khỏi cuộc chiến xin tị nạn tại các quốc gia lân cận. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một cuộc tấn công vào một căn cứ ở phía bắc của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi tiếp giáp với bên Iraq, do lực lượng nhà nước Hồi giáo cầm đầu, đã khiến cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Tayyip Erdogan lên tiếng, cho rằng sự diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở đây rất là cần thiết để bảo vệ các lực lượng. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang có nhiệm vụ huấn luyện các lực lượng Iraq ở tại vùng Bắc này. Cho đến bây giờ thì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn giữ nguyên 150 quân nhân ở tại căn cứ này mà không hề rút ra theo lời yêu cầu của Nga cũng như là của phía bên Iran. Và ông Erdogan cho rằng sự hiện diện rất là cần thiết để bảo đảm an ninh cho tất cả những huấn luyện viên người Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc giao tranh ngày hôm nay thì không có một người nào của phe Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là Iraq bị thiệt hại, nhưng mà phía bên nhà nước Hồi giáo thì đã có 18 chiến binh bỏ xác lại tại ngay trận địa. Và riêng về phía bên Iraq thì ông Thủ tướng Abadi lại phản bác lại, cho rằng đây chỉ là những lời nói không có đúng sự thật, mà thực ra là Thổ Nhĩ Kỳ muốn tiếp tục ở lại căn cứ này để mà ngăn ngừa những lực lượng người Kurd ly khai ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ muốn chiếm đóng vùng này mà thôi. Đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Tin vui cho quý đồng hương, văn phòng việc làm Red Staffing đang tuyển gấp nhiều nhân công có kinh nghiệm hoặc biết làm solder, hàn cắt port của microwave, tủ lạnh, oven, v.v. làm việc tại một hãng ở thành phố Carrollton. Mức lương thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm biết solder và khả năng tiếng Anh. Vui lòng liên lạc Ngọc 214-954-7564 hoặc đến ghi danh tại Red Staffing tại Dallas 8330 LBJ Freeway, số phòng 280 Dallas, Texas 75243, 214-954-7564, 214-954-7564.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicare và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước.
Hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-949-1639. 1-866-949-1639.
Nhận đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling giảm giá, trả góp không tiền lời trong 24 tháng. Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Giảm thêm 1.000 đồng nếu nói nghe quảng cáo trên radio 1600 AM.
Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị sắp khai giảng trường PR Beauty College tại Dallas, chuyên dạy tóc, nail, facial và đào tạo giáo viên. Nhân dịp khai giảng vào ngày 4 tháng 1 tới đây, trường sẽ nhận 100 học viên đầu tiên giá rất đặc biệt. Trường PR Beauty College nhận luyện thi State Board, đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas. Xin mời quý vị đến với trường dạy nghề PR Beauty College, 14215 Coy Road, số phòng 126 Dallas, Texas 75254, điện thoại 972-361-0918 hoặc liên lạc chị Tiffany Võ 469-289-7787, 469-289-7787.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho xuyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 6825 551-1628 551-1628.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Phở World Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại Phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Đóng cửa tiệm nên giảm giá đến 85% tại tiệm Asian Arts and Furniture sát bên khu chợ 99 Branch Market ở Plano.
Hàng ngàn mặt hàng đẹp mới lạ, quà tặng Giáng sinh, đồ trang trí năm mới âm lịch cùng với các mặt hàng trang trí trong nhà, tiệm hoặc trang trí theo phong thủy được giảm giá đến 85%.
Chúng tôi sắp đóng cửa để chuyển đi nơi khác. Tượng Phật Bà, tượng Quan Công, phước lộc thọ, thuyền may mắn, cá lucky, đèn lồng đỏ mang vận may, nhiều đồ trang trí cho năm mới.
Bổm trà tuyệt đẹp chỉ có 15 mỹ kim. Nếu nói nghe trên radio 1600 AM, bộ chậu sành sứ 5 miếng tuyệt đẹp chỉ có 15 mỹ kim, số lượng có hạn.
Các loại ngọc bích, đá quý, bình gốm sứ lớn nhỏ rất đẹp, đồ đồng, đài phun nước, tranh sơn dầu, tranh gỗ, tranh thêu, tranh 3D. Hãy mang những món trang trí may mắn về cho nhà và tiệm.
Dọn đi nên giá giảm đến 85%. Asia Art and Furniture sát bên khu chợ 99 Ranch Market ở Plano, điện thoại 214-226-1208,
214-226-1208.
Tin quan trọng chương trình Obamacare 2016. Những quý vị có mua chương trình của công ty Blue Cross Blue Shield Texas xin lưu ý. Tất cả các chương trình quý vị mua trong năm 2015, HMO và PPO đều sẽ thay đổi. Các chương trình HMO 003 và 004 sẽ đổi thành chương trình HMO 102 và 103. Blue Cross Blue Shield Texas sẽ loại bỏ chương trình PPO. Bảo hiểm Obamacare cho năm 2016 sẽ có nhiều thay đổi về giá, tiền khám bác sĩ cũng như các quyền lợi bảo hiểm khác. Quý vị nên cập nhật hồ sơ trước ngày 15 tháng 12 để lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp. Mọi thắc mắc về chương trình, cần bổ túc hồ sơ, quý vị có thể gọi đường dây tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm mỗi ngày trên 50 tiểu bang. Cập nhật trực tiếp với Marketplace, không cần tạo hồ sơ mới. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Hàng sale của chợ Trường Nguyên hôm nay: gạo con rồng 19 đồng 99 xe một bao, mua 10 bao tặng một bao. Nước mắm ba cua 2 đồng 99 xe một chai. Bún quê hương 802 2 đồng 49 xe một bịch. Sườn heo tươi 1 đồng 79 xe một pound. Táo Nhật 99 xe một pound. Dừa tươi 99 xe một trái. Lê Đại Hàng 10 đồng 99 xe một thùng. Cà rốt 3 pound 99 xe. Đu đủ xanh 79 xe một pound. Khổ qua 99 xe một pound. Khoai môn Nhật 69 xe một pound.
Chợ New Trường Nguyên Go lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng. Nhiều mặt hàng giá hạ, điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
True Care là dịch vụ chăm sóc tại gia, chuyên giúp đỡ quý vị cao niên và người tàn tật trong sinh hoạt cá nhân hàng ngày và chăm sóc sức khỏe. True Care dành cho quý vị có Medicaid, Medicare, có thu nhập thấp và đang cần người chăm sóc sức khỏe hoặc giúp đỡ sinh hoạt cá nhân hàng ngày tại nhà như nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ, đi chợ và nhắc uống thuốc. Lưu ý, chương trình không ảnh hưởng đến quyền lợi của quý vị đang có và hoàn toàn miễn phí. True Care tại 1120 East Pioneer Parkway, phòng 102, Arlington, Texas 76010. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia, tận tình và uy tín. Điện thoại 817-527-1251, 817-527-1251 hoặc 214-621-0731.
Nam Hưng và SP Food Depot Holiday Big Sale. Ban giám đốc siêu thị Nam Hưng, Wholesale Southern Bay, SP Food Depot và Liquor Warehouse kính chúc quý đồng hương và thân chủ một mùa Giáng sinh an bình và một năm mới vạn sự cát tường. Trong dịp lễ cuối năm và mừng năm mới, chợ Nam Hưng luôn luôn có các loại cá thịt tươi và các loại hải sản tươi giá hạ mà không tìm thấy ở các siêu thị khác. SP Food Depot, một siêu thị lớn bậc nhất Texas với các mặt hàng bán lẻ với giá rẻ. Liquor Warehouse, quý khách sẽ tìm thấy hàng trăm loại rượu Tây, rượu Mỹ giá hạ không nơi nào sánh bằng. Tuần tới chúng tôi có về gạo bông hồng mới năm 2016, giá 2.90 một bao 25 pound, mua 10 bao tặng 1 bao. Xin quý khách ghé trang website sbfooddepot.com sẽ tìm thấy các mặt hàng sale hàng tuần. Chúng tôi có tặng lịch tam tông miếu cuối năm. Điện thoại Nam Hưng số 817-261-8191, 261-8991 và 8992. SP Food Depot điện thoại số 817-460-9998. Liquor Warehouse điện thoại số 817-801-9011 và 9012.
Tại Houston 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến những cái khác biệt giữa dự luật của các trưởng bang vào năm 2016 tại Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, Những đạo luật mới sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2016 cho thấy nhiều khác biệt giữa các tiểu bang đối với những vấn đề nóng bỏng nhất. Trước hết là vấn đề giới hạn súng đạn. Texas và 44 tiểu bang khác cho phép mang súng ở nơi công cộng với điều kiện người mang phải có giấy phép và súng chỉ được để ở trong bao. California thì có nhiều luật lệ khác, trong đó là luật cấm mang súng đến gần trường học. Và theo luật mới thì quy định này áp dụng ngay cả với những ai được phép mang súng hợp pháp. Một luật khác cho phép xin tòa án ra lệnh tịch thu vũ khí của những thân nhân bị xem như có thể gây đe dọa. California và Oregon là hai tiểu bang đầu tiên tự động ghi danh bầu cử những người mới có hoặc là tái gia hạn bằng lái xe. Nhiều tiểu bang khác như New Jersey, North Carolina không chấp nhận quy chế này. Còn Hawaii là tiểu bang đầu tiên tăng tuổi được phép mua thuốc lá từ 18 đến 21, kể cả thuốc lá điện tử. Nhiều địa phương đã áp dụng quy định này, nhưng mà chưa đâu có luật như vậy trên toàn tiểu bang. California, theo West Virginia và Mississippi là ba tiểu bang không chấp thuận phụ huynh ngăn cản việc chích ngừa cho con em. Và lương tối thiểu sẽ tăng ở nhiều thành phố và tiểu bang. Chính quyền liên bang không can thiệp kể từ khi ấn định mức lương tối thiểu là 7.25 một giờ từ năm 2009. Sẽ được trở lại với Nhã Khuyên ở Dallas.
Dạ vâng, một bản tin Hoa Kỳ thì Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Paul Ryan hôm qua đã lên tiếng cho rằng tình hình căng thẳng tại khu vực Biển Đông nêu bật nhu cầu Hoa Kỳ cần duy trì lực lượng hải quân mạnh và lên tiếng tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington DC. Dân biểu Cộng hòa Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã chỉ trích đề nghị của chính quyền Tổng thống Barack Obama khi đưa ra đề nghị giảm đội tàu hải quân của Hoa Kỳ xuống mức như trước Thế chiến thứ nhất. Ngoài nhu cầu phải có quân đội và lực lượng hải quân hùng mạnh, thì ông Paul Ryan cũng chỉ trích chính sách ngoại giao của chính quyền Hoa Kỳ hiện nay. Phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Trung Quốc lại đưa thêm hai máy bay thương mại đáp xuống đường băng mới xây dựng trên đảo nhân tạo chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Marco Rubio cũng ủng hộ kêu gọi của Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Ông Marco nói rằng nếu được bầu làm Tổng thống, ông sẽ cho tàu hải quân Hoa Kỳ qua lại vùng Biển Đông đang có tranh chấp nhằm thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không thách thức Trung Quốc. Ngoài ra, ông này cũng nói sẽ hợp tác với các đồng minh khác trong khu vực. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tại Tòa án Liên bang Houston ngày nay, thì một người sinh ra tại Palestine, gốc quốc tịch Iraq, đã tới Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn cách đây 5 năm, đã bị tố cáo là đã giúp đỡ nhà nước Hồi giáo và thêm một số các âm mưu để mà có thể mở những cuộc khủng bố. Nhưng mà tội chính ngày hôm nay là tội anh ta đã khai dối ở trong các giấy tờ về vấn đề di trú. Và ngoài tên Al-Hadan 24 tuổi này, thì còn một người khác cũng bị ra tòa án liên bang ở Sacramento, đó là Al-Yabat, năm nay 23 tuổi, tới Hoa Kỳ năm 2012 qua diện tị nạn từ Syria. Và người này cũng bị tố cáo là tội đã gian dối khi mà có liên hệ với lại các tổ chức khủng bố quốc tế, và trong ngày hôm nay sẽ bị ra tòa và cả hai sẽ bị đóng những số tiền bail rất lớn, nhưng mà số tiền bail này thì chưa có được tòa quyết định trong ngày hôm nay, phải đợi thêm vài ngày nữa. Tuy rằng hai người này không hề có sự liên hệ với nhau, nhưng mà cả hai đều bị bắt về những tội có liên quan đến các âm mưu khủng bố và giúp đỡ khủng bố ở Hoa Kỳ. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị, chào anh Trọng Kính và Nhã Quyên. Tất cả một cuối tuần thật là vui.
Kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Dạ, Quyên xin chào. Và sau đây xin kính mời quý thính giả cùng đến với bình luận trưa thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, căn bệnh đánh bóng lãnh tụ là căn bệnh trầm kha của Đảng Cộng sản. Điều đáng nói là dân của các nước này như Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam đói rã họng, nhưng nhà nước đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của để gìn giữ những cái xác chết và tốn không biết bao nhiêu ngân sách quốc gia để xây tượng, đúc đài với mục đích đó. Như Bắc Hàn chẳng hạn, nước này được biết đến như một ốc đảo nghèo đói. Đa số người dân phải chạy ăn từng bữa. Người nghèo trong đó có nhiều trẻ em phải ăn vỏ cây để sống. Thế nhưng những cung điện lăng tẩm tượng đài của dòng họ nhà Kim, từ ông nội tới ông cha rồi tới ông con cũng rập khuôn, được xây dựng một cách đồ sộ, theo đúng bộ máy đánh bóng tuyên truyền của nhà cầm quyền chỉ thị. Trung Cộng thì cũng thế, họ vừa mới bỏ ra gần 3 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 460.000 Mỹ Kim, cho công trình dựng một bức tượng Mao Trạch Đông khổng lồ nằm ở tỉnh Hà Nam, ở vùng nông thôn nước Tàu. Mà Hà Nam từng là trung tâm của nạn đói trong những năm 1950 do chính sách của Mao Trạch Đông làm chết hàng triệu người. Ở Trung Cộng có khoảng 2.000 bức tượng Mao Trạch Đông, có tượng lại được đúc bằng vàng ròng, nặng cả 50 kg và chi phí là 100 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng là 16.5 triệu Mỹ Kim, đặt ở nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông ở Thiệu Sơn. Trong khi dân Trung Cộng nghèo cũng thê thảm, nghèo đói nợ nần làm cho mức độ tự tử ở Trung Cộng cao nhất thế giới. Tỷ lệ phụ nữ uống thuốc trừ sâu tự sát ở khu vực nông thôn nhiều gấp 3 lần so với thành phố. Nghèo đến độ có gia đình chỉ có một chiếc giường cùng nằm chung. Học sinh nghèo theo học những trường cũng nghèo, có hơn 3.000 trẻ em học sinh tiểu học ở Sinh Hy. Không có đủ bàn ghế, phụ huynh phải giúp các em vác theo bàn ghế đến trường. Có em chỉ mới 5 tuổi cũng phải khiêng bàn, mà chiếc bàn này đã được nhiều thế hệ trong gia đình cùng dùng chung. Nhà nào không có bàn thì đi mượn của người khác. Tình cảnh con nít nghèo đi học thê thảm ở Việt Nam hiện thời cũng y chang như ở Trung Cộng. Nghèo quá, không đủ tiền đóng tiền trường. Có người mẹ phải tự tử để mong có tiền phúng điếu cho con được tiếp tục đi học. Và cũng không khác gì Bắc Hàn và Trung Cộng. Ở Việt Nam, tượng lớn tượng nhỏ của Hồ Chí Minh mọc lên khắp nơi. Và cũng rất buồn cười là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng tuyên bố kiểu như Trung Cộng khi họ dựng tượng đài khổng lồ Mao Trạch Đông, là dân chúng kính mến, là dân chúng đòi dựng tượng để chiêm ngưỡng thờ lại. Ví dụ như ở Sơn La, nơi có tỷ lệ người nghèo rất cao, thu thuế mỗi năm chỉ có khoảng 1.500 tỷ đồng, mà lại phải chi đến hơn 1.400 tỷ đồng để xây tượng Hồ Chí Minh. Nhà nước láo khoét tuyên bố, đáp ứng nguyện vọng và tình cảm biết ơn sâu sắc của đồng bào, các dân tộc Tây Bắc nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh. Hiện thời cả nước đã có hàng trăm tượng đài Hồ Chí Minh dựng lên từ Nam tới Bắc, trên cao nguyên, dưới đồng bằng, trong khuôn viên, trụ sở cơ quan, trung tâm hành chính, v.v. Nào là Hồ đứng vẫy tay chào, Hồ ngồi đọc sách, Hồ với các cháu thiếu nhi, v.v. Và nơi nhà nào nhà nước cũng lặp đi lặp lại những câu rỗng tuếch. Một thiết chế văn hóa đặc biệt quan trọng mang tính lịch sử, giáo dục, truyền thống và nhân văn sâu sắc là di sản văn hóa vô giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Tới ngày hôm nay thì danh từ thế hệ mai sau, tức là thiếu nhi, đã bị Đảng Cộng sản làm hư hỏng đến mấy thế hệ. Và ai ai cũng đã thấy sự xảo ngôn, lật lòng, láo khoét, nói một đàng, làm một ngã của Đảng Cộng sản. Đã có 100 triệu người dân trên thế giới đã bị giết hại dưới tay Cộng sản. Trong đó, số người chết vì Mao Trạch Đông trong 27 năm cai trị như hoàng đế, khoảng hơn 60 triệu người dân Trung Hoa. Còn Hồ Chí Minh, kẻ đã đem chủ nghĩa Cộng sản của Nga Tàu và làm tan nát đất nước Việt Nam từ năm 1945. Nào là cuộc di cư vào Nam năm 1954, cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, Tết Mậu Thân, mùa hè đỏ lửa, 30 tháng 4 năm 1975, tù cải tạo, hành trình Biển Đông, vượt biên tìm tự do, số người chết không thể nào đếm hết được. Ngày nay, với thời đại văn minh, tin tức hình ảnh tài liệu tội ác của Đảng Cộng sản đã được đưa đi khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, trò đánh bóng tô hồng chuốt lục cho những tên lãnh tụ quá là trò cười, vì thật ra họ đã đang bôi cho trát trấu thêm vào gương mặt đã bự phấn, gian ác và xấu xí nhất của nhân loại. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.